Trong kinh điển, chúng ta đã học rất nhiều, do đó đều có một khái niệm rất rõ ràng. Có khái niệm rồi, quan trọng là phải tu hành. Tu hành là tu như thế nào? Sáu căn đối với cảnh giới sáu trần. Học, không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đây là hạn chế tâm mê từ cạn đến sâu. Do đó mới có thứ tự này. Tu hành chính là phản kỳ đạo nhi hành chi. Không chấp trước, không phân biệt, không khởi tâm đồng niệm. Đây là con đường mà người tu hành phải đi. Nếu như mọi thứ vẫn cứ chấp trước, trong Phật Pháp nói rằng, tuy bạn thông đạt kinh giáo, không hề giảng sai, nhưng bạn có giải mà không hành. Tu phước mà không tu huệ, ra không nổi sáu nẻo luân hồi. Nếu muốn chân thật ra khỏi luân hồi, phải làm thật, phải tu. Tịnh Độ Tông là phương tiện nhớ. Phía trước, Tổ sư Đại Đức đã nói, nó là phương tiện cứu cánh. Phương tiện này là gì? Chính là một câu Phật hiệu. Ý niệm chấp trước của ta vừa sinh, liền A-di-đà Phật. Dùng câu Phật hiệu này để đánh bật ý niệm chấp trước kia. Đây là thật tu tịnh độ. Họ có thể được sự nhất tâm bất loạn. Được sự nhất tâm bất loạn chính là chứng quả A-la-hán. Đã đoạn được kiến tư phiền não, tâm phân biệt vừa sanh khởi, liền A-di-đà Phật. Mọi ý niệm không khởi thì thôi, còn khởi lên đều rơi vào A-di-đà Phật. Đây là phương tiện cứu cánh. Dùng một ý niệm này chính là ý niệm A-di-đà Phật để đánh tan toàn bộ mọi ý niệm khác. Điều này liền tương ứng, chỉ tương ứng với thế giới cực lạc của A-di-đà Phật, nhưng hoàn toàn không tương ứng với những điều khác. Kết quả sau cùng, bạn sẽ vãng sanh thế giới cực lạc. Đến thế giới cực lạc, tiếp nhận giáo huấn của A-di-đà Phật, lại buông xả, không khởi tâm, không đồng niệm, bạn liền thành Phật. Bạn xem, pháp môn này tuyệt diệu biết bao. Quá xảo diệu. Niệm Phật mà không thể buông xả thì cũng coi như không niệm. Cho nên năm đó, chuyên gia đại sư dạy cho tôi. Tôi hỏi Ngài, có phương pháp tốt nào khiến chúng con rất nhanh khế nhập vào cảnh giới Phật không? Ngài dạy tôi nhìn thấu buông xả. Dùng cách gì để nhìn thấu? Dùng cách gì để buông xả? Dùng một câu A-di-đà Phật. Điều này trong 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, cũng tìm không thấy. Pháp môn này, phương tiện thù thắng như vậy, lợi ích của pháp môn này chính là nếu bạn thật tu nó, lập tức được oai thần của A-di-đà Phật gia trì. A-di-đà Phật gia trì cho bạn, đồng thời bạn cũng có được sự gia trì của thập phương tam thế hết thảy chư Phật. Pháp môn khá không có. Pháp môn khá được một Phật, hai Phật, ba bốn năm vị Phật gia trì. chữ không được đi pháp giới hư không giới, không có được điều này. Cái này không thể không biết. Nếu bạn đã biết rồi, tính tâm của bạn kiên định, sẽ không cần học cái này học cái kia, sẽ không dao động. Bởi do bạn không biết, nên người nói pháp môn này có vị Phật này giá trị, pháp môn kia có vị Phật kia giá trị. Bạn liền học rất nhiều pháp môn. Dù học rất nhiều pháp môn, cũng chẳng qua được vài vị Phật giá trị mà thôi. Tóm lại, chẳng như một câu A Di Đà Phật được biến pháp giới hư không giới, hết thảy chư Phật giá trị, một vị cũng không xó. Cái khoản này phải tính toán cho kỹ lưỡng, cũng không khó tính. Vì sao lại không thể tính được? Do nghiệp chướng của bạn, do tập khí phiền não và nghiệp chướng của bạn. Phá trừ những nghiệp chướng này, buông bỏ hết thảy chướng ngại, bạn đối với kinh giáo, sự, lý, tánh tướng, nhân quả thấy đều hiểu tường tận và rõ ràng. Bạn tự nhiên có thể buông xả. Đến lúc chân thật có thể buông xả, công phu đắc lực thì sẽ như thế nào? Mắt bạn nhìn hết thảy mọi người, nam nữ già trẻ, hiền ngu bất tiếu, toàn là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật đang hiện thân thuyết phá. Thấy những cảnh giới này, xem bạn còn chấp trước hay không, còn phân biệt hay không, còn khởi tâm động niệm hay không. Bạn tu là tu ở chỗ nào? Không xa rời cảnh duyên, cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Nhìn thấu bốn xã chính là trong hai loại hoàn cảnh này mà tu. Phần lớn hoàn cảnh này có thuận cảnh, có nghịch cảnh. Nhân sự có thiện duyên với ác duyên, nhất định phải biết. Cảnh duyên là có, nhưng thiện ác là giả, thuận nghịch cũng giả, không hề có thuận nghịch, cũng chẳng có thiện ác. Tâm thanh tịnh của bạn hiện tiền, tâm bình đẳng hiện tiền, không có thiện ác, không có thuận nghịch. Vậy đó là cảnh giới gì? Cực lạc xuất hiện. Tại vì sao? Vì thế giới cực lạc là bình đẳng pháp giới. Vì sao không bình đẳng? Do bạn có chấp trước nên không bình đẳng, do có phân biệt nên không bình đẳng. Buông bỏ phân biệt chấp trước liền bình đẳng. Chúng ta ở trong cảnh duyên, không dùng thứ 6, phân biệt của thứ 6, không dùng thứ 7, tức là chấp trước của thứ 7. Bạn xem, bạn không dùng chúng, chúng liền chuyển biến, chuyển thức thành trí. Bạn không dùng thứ 6, thứ 6 liền biến thành diệu quan sát trí. Không dùng thứ 7, nó liền biến thành bình đẳng tánh trí. Hai thứ này chuyển được rồi, thứ 8 cùng 5 thứ phía trước sẽ chuyển biến theo. Dùng phương pháp gì chuyển? Dùng một câu A Di Đà Phật tuyệt diệu. Một câu A Di Đà Phật có thể chuyển 8 thức thành tứ trí. Chuyển 8 thức thành tứ trí, vãng sanh thế giới cực lạc, sinh vào cõi thật báo trang nghiêm độ. Không phải cõi đồng cư, cũng không phải cõi phương tiện. Bạn xem tuyệt vời biết bao. Vì sao lại khó tin? Do không làm rõ lý, không làm rõ sự, không làm rõ nhân, cũng không làm rõ quả. Cho nên có người nói, tương lai Phật Pháp đều quy về một bộ kinh. Bộ kinh này là bộ nào? Nếu bạn hỏi tôi khẳng định với bạn chính là bản hồi tập Kinh Vô Lượng Thọ, chính là chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Tại vì sao? Vì ở trong này đã đem hết thảy pháp được Thế Tôn thuyết trong 49 năm với tất cả giáo lý sở tu của lịch đại tổ sư Đại Đức cùng với những trước tá lưu lại cho hậu thế trong 2000 năm qua đều gồm trọn trong bộ sách này. Có bộ sách này khiến cho toàn bộ tinh thần và thời gian của chúng ta được duyên nhớ. Chỉ khởi tố một môn, đương nhiên điều kiện học tập phải đầy đủ. Điều kiện này chính là tính, nguyện, hạnh được nói trên kinh. Tính, nguyện, hạnh dùng cách gì để tu? Chúng ta phải cảm ơn Hải Hiền Lão Hòa Thượng. Một chiếc đĩa này của Ngài là được. Tôi khuyên mọi người mỗi ngày xem 3 lần, niệm 10.000 tiếng Phật hiệu sau 1 năm, tính nguyện hành của bạn sẽ đầy đủ. Đây chính là công đức trong 92 năm trì danh của Ngài. Giá trị cho hết thảy người đời sau. Chân thật không thể nghĩ bàn. Đề nghị này của tôi quả thật có không ít đồng tu đã làm theo. Sau khi xem qua, ba trăm lần họ nói với tôi rất có hiệu quả. Ba trăm lần là 100 ngày. Một ngày cũng không xó, nghiêm túc đi xem. Thật sự sanh khởi tính tâm, nguyện tâm cầu vạn sanh, được kiên định, niệm Phật hiệu đã trở thành thói quen. Sau đó, trong một đời, câu Phật hiệu này không gián đoạn, không niệm trên miệng, nhưng niệm trong tâm. Trong tâm nếu niệm niệm, đều là Phật hiệu, không còn tạp niệm, không còn vọng tưởng. Tâm thanh tịnh của bạn hiện tiền, tâm bình đẳng hiện tiền. Tâm thanh tịnh bình đẳng, sanh trí huệ, không sanh phiền não. Có một nền tảng như vậy, nghe kinh liền hiểu rõ những huyền nghĩa trong kinh, nghĩa lý huyền diệu, bạn có thể thể hội được. Đến lúc đó liền pháp hỷ xuống mạng, thường sanh tâm hoan hỷ, coi như đang ở thế giới cực lạc vậy.